Phong lưu võ trạng nguyên, chương 189, thần đô tế sư, 2, góc truyện audio.com, mọi người hoạt động tay chân một lát liền chuẩn bị vào thành. Vừa muốn bước vào đã thấy tiểu thái giám tay cầm phất trần vội vàng chạy tới bọn họ. Xin hỏi, vị nào là Giang Nam đạo tuần tra sử Tần đại nhân? Tiểu thái giám sụp mi thuận mắt hỏi, là ta đây, Tần Tiêu tiến lên một bước, công công có gì muốn hỏi? Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu hành lễ. Tần đại nhân, vương gia nhà ta mệnh tiểu nhân cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhưng vương gia sáng nay lại có việc gấp ra khỏi thành, phải chạng vạng tối mới trở về, đặc biệt lệnh tiểu nhân mời tần đại nhân đi đến quý phủ nghỉ ngơi, sau đó ngài sẽ tới. Vương gia nhà của ngươi, xin hỏi là vị vương gia nào? Bẩm tần đại nhân, là tương vương tam công tử, Lâm Truy Vương. Lâm Truy Vương có nói, mệnh tiểu nhân nhất định phải mời được tần đại nhân. Tiểu nhân mỗi ngày đều chờ ở đây, đã 4-5 ngày rồi. Trong lòng Tần Tiêu thoảng qua vui mừng, là Lý Long Cơ A Hát. Vì vậy hắn nói, không nghĩ tới tin tức của Lâm Truy Vương thật đúng là linh thông A Hát. Đoán chừng là ta thông qua trạm dịch truyền lại tin tức hắn đã biết. Được rồi, mời công công dẫn đường, bổn quan đang muốn tiến về phủ của Lâm Truy Vương. Nửa tháng trước khởi hành, Tần Tiêu từng tại trạm dịch phát qua một đạo tấu chương, báo tuần sử Giang Nam hoàn tất phải về kinh nộp trì. Khi đó Võ Tắc Thiên vẫn còn ở thần đô, đoán chừng tin tức này cũng để cho Lý Long Cơ biết. Lý Thiên Huệ hô hấp thật sâu kiềm chế kích động cùng cảm khái trong lòng, theo sát bên cạnh Tần Tiêu cùng mọi người đi vào cửa thành thần đô. Hai bên đường đi vô cùng rộng lớn, nhà ở cùng cửa hàng hình tứ phương cao lớn hùng vĩ mọc lên san sát như rừng. Bốn phía có thể thấy được nhiều người vãng lai, xe ngựa nối liền không dứt san sát nối tiếp nhau, khách ngoại tịch mặc các loại bất đồng quần áo và trang sức bất đồng. Đường cái ở Lạc Dương phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng. Lý Tự Nghiệp cười tâu toét miệng rộng nói, đúng là một nơi tốt tương xứng với Trường An, không biết rượu thịt nhà ai thơm nhất, cô nương nhà ai. Hắn đang nói say sưa đột nhiên chứng kiến Tử Địch xông tới trợn mắt lên bèn nuốt nửa câu còn lại vào bụng, sau đó tránh né nàng. Thiết Nô mặt không đổi sắc cũng có vẻ hưng phấn, bởi vì mấy năm trước hắn đã tới Lạc Dương, sau đó mới bị Tiểu Nguyệt gia mua. Lần này tính toán cũng có thể nói là trở lại chốn cũ rồi. Tiểu thái giám dẫn mọi người xuyên qua một cái hẻm thu cảnh trí của phố xá thần đô trong mắt, sau đó ngừng lại trước một tòa đại trạch viện cúi đầu nói. Tần đại nhân mời, tại đây chính là vương phủ của Lâm Truy Vương rồi. Tiểu nhân đi thông báo quản gia, vương phủ khí phái phi phàm này, vừa một gã quản gia nam tử trung niên chạy ra đón chào, chắp tay hành lễ nói. Xin chào tần đại nhân, tiểu nhân là phủ thừa Lâm Truy Vương phủ, tên là Đỗ Tam, là quản gia của vương gia. Vương gia có việc gấp ra ngoài, lệnh tiểu nhân đi tiếp đãi đại nhân cùng chư vị trong phủ an giấc một lát, sau đó vương gia ngài sẽ trở lại. Tần Tiêu gật gật đầu mỉm cười. Ừ, vậy làm phiền Đỗ đại nhân. Phủ thừa vương phủ cũng là hàm lục phẩm, mặc dù chỉ là vương thích nội thị, nhưng xưng là đại nhân cũng không sai. Đỗ Tam dẫn đám người Tần Tiêu đến đại đường thì dâng nước trà lên, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng, dàn xếp phòng ngủ vô cùng ngăn nắp và trật tự. Qua 2 canh giờ sau, Lý Long Cơ vẫn chưa về, Tần Tiêu liền gọi. Góc truyện audio.com, một gã sai vặt tới hỏi, vị tiểu ca này có biết mộ viên của địch quốc lão ở đâu không? Gã sai vặt gật đầu, bẩm tần đại nhân nói tiểu nhân biết rõ, mộ viên của địch quốc lão ngay tại chùa Bạch Mã thành đông của thần đô, các nơi này ước chừng hơn 10 dặm. Đại nhân có gì phân phó, xin cứ nói, Tần Tiêu nói, chuyện được copy tại truyện phao, VN ta muốn đi bái tế thỉnh tiểu ca dẫn đường. Gã sai vặt đương nhiên là gật đầu đáp ứng liên tục. Phạm Thức Đức tiến lên, đại nhân ti chức cũng cùng đi, ti chức từng cùng địch công hữu duyên gặp mặt mấy lần, lẽ ra phải bái tế. Muội cũng đi, Lý Thiên Huệ đi đến bên cạnh Tần Tiêu. Ha ha, muội cũng muốn đi nữa. Tử Địch vui sướng nhảy lên, muội dựa vào cái gì mà đòi đi, Mặc Y, Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức chăm miệng một lời. Các người quản được sao, muội thích thì đi, sao có thể thiếu muội được, Tần Tiêu cười ha ha. Được rồi, 4 người theo chúng ta cùng đi, các ngươi ở lại trong phủ nghỉ ngơi. Ra khỏi Lâm Truy Vương phủ, gã sai vặt đã chuẩn bị xong 2 cỗ xe ngựa chờ bọn 4 người Tần Tiêu đi về phía thành đông chùa Bạch Mã. Đã qua không bao lâu, Tần Tiêu trong xe chợt nghe đến một hồi tiếng vang của chuông đồng và xa xa truyền tới thanh âm Phật tụng. Chùa Bạch Mã, đến rồi, Phật giáo đường triều cũng có thể nói là phát đạt chưa từng có. Bất kể là Hoàng đế Lý Gia hay là Võ Tắc Thiên đều tôn sùng Phật giáo. Các nơi chùa miếu như măng mọc sau mưa nhao nhao chui từ dưới đất lên, hơn nữa phần lớn đều là hương khói cường thịnh, lại càng không cần phải nói là chùa Bạch Mã cổ kính lâu đời. Trong chùa tăng lữ rất nhiều thiện nam tín nữ ở bên trong đến bái lễ Phật như nước chảy, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Gã sai vặt dẫn đám người Tần Tiêu đi ước chừng chén trà nhỏ thì tới một khối mộ địa. Tần Tiêu đứng ở đó, mộ địa mộc mạc đơn giản, trước mắt phảng phất hiện ra thân hình phúc hậu cùng dáng tươi cười hòa ái dễ gần của địch nhân kiệt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 10 năm trước địch nhân kiệt rời Bành Trạch đi thì Tần Tiêu chưa từng gặp qua hắn. Không nghĩ tới, lần nữa tương kiến đã là âm dương cách biệt, người và vật không còn. Tần Tiêu chậm rãi đi đến trước mộ, nhẹ nhàng vuốt khối mộ bia, thần sắc âu sầu, nhẹ giọng thở dài nói. Ân sư, đệ tử Tần Tiêu bất hiếu bất tài đến gặp ngài đây. Mộ bia hạ còn có một chút hương nến tế phẩm, xem ra cũng thường có người tế bái. Tần Tiêu tự thân động thủ thu dọn một chút rồi bày hương nến chính mình mang đến, cung kính lễ bái, vành mắt không tự giác có một ít đau đớn, phảng phất có nước mắt muốn dũng mãnh tiến ra. 10 năm rồi, ngoại trừ thời điểm mẫu thân ốm chết, Tần Tiêu không còn cảm giác xúc động cùng kích động nữa, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới địch nhân kiệt hắn liền không nhịn được sẽ có một chút sầu não khó hiểu. Hôm nay đối mặt với mộ bia thì càng khó kềm nén tình cảm của mình. Tần Tiêu hành lễ vừa mới đứng dậy, sau lưng đã có người nhẹ giọng ồ một tiếng, còn nhanh bước hướng mọi người đi tới. Tần Tiêu nhìn lại, không khỏi kinh hỉ hô, Quang Viễn đại ca, là huynh à. Người đến là người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, hắn cũng ngẩn ngơ kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Ngươi là, Cách Trương,